này nhất định phải đi ra khỏi cái nhà này.
Bọn anh định đi thiệt sao anh Năm?
Định gì nữa mà định? Đi thiệt chứ ở đây làm gì? Miếng là bà con bạn gì, còn miếng thì chẳng được cái chi.
Anh muốn cái gì lại chẳng được?
Thôi, cái muốn của tôi đã có từ lâu mà không ai thấy, hoặc họ không cho tôi thỏa mãn. Tôi muốn nói mà phải câm, muốn phản kháng mà sợ tính lòng.
Cái gì vậy? Đàn ông mà đụng tới là có nước mắt vậy?
Tôi biết tôi là người giàu tình cảm mà, không phải tôi tủi cho thân tôi đâu, mà đôi khi tôi còn phải khóc thầm vì cái bất hạnh sẽ đến với cô. Vì cô là em tôi mà.
Biết rồi.
Biết sao cô không nghe tôi?
Nghe rồi.
Cô nghe rồi mà cô cứ đẩy cho người ta cờ bạc lẫn ăn cô.
Tại tôi xui thì tôi thua chứ nào ai qua mắt tôi được.
Cô là nai mà họ là cọp. Từ ngày cô quen với Nguyễn Hùng, có thứ gì mà cô còn? Chiếc xe đã bán sau khi hết tiền băng, hai đứa nhỏ như con hoang.
Cái thứ con cãi mẹ cãi cha lo chi cho mà
tuổi nó hư gì gần mẹ.
Anh gái ba tuổi nó dùm, lãnh tuổi nó về tôi ăn mừng.
Chắc cũng tới chuyện đó bây giờ. Để tới lúc cô lậm bùa tên Nguyễn Hùng, cô bán luôn cái biệt thự này, rồi tụi nó lấy đâu làm nơi nương tựa.
Anh đi tôi không có cản, nhưng bước chân ra đi thì mai sau có trở về nhà này mở miệng ra làm thầy đời.
Còn khuya tôi mới trở về đây. Để coi, rốt cuộc rồi cô cũng sẽ đi kiếm thằng này nhờ nó làm thầy đời thì đã muộn. Tôi đi kiếm Dượng Năm nó, ta tốt với Dượng, mắm muối qua ngày vậy mà vui hơn ở trong cái địa ngục này.
Biết có điều để mắm muối ngày qua ngày không? Cái thứ tập sự giết văn thì kiếm được bao nhiêu tiền, còn cái nghề võ sĩ của nó còn ai thèm mời nó cấp độ nữa.
Trời ơi, hết tình hết nghĩa rồi. Trời ơi, vợ chồng giấu hết tình cũng còn chút nghĩa, mở miệng ra là nó này nó kia. Thôi, tôi chán nghe cô quá, tôi đi liền. Tôi
đi đâu đi cho khuất mắt đi.
Mày có mua bánh bao không tao? Mày
họ bán hết rồi.
Trời, tao dặn mà, tao dặn mua thiệt là sớm, chẳng nhờ cậy được hết trời á. Tao mở tủ lạnh tao coi còn gì tao ăn đỡ coi.
Có mấy chai nước lạnh à?
Đó, mày thấy không? Bà đánh bài là thua có 100,000 thì được á. Chứ còn hai anh em tụi mình
đó. Đó mày, gì la âm sòm đó. Anh Thành anh đói bụng đó. Rồi thì đi ăn đi.
Dạ, không có tiền á.
Đồ ăn ở dưới bếp kìa.
Chỉ còn mấy con khô mục á.
Ăn được không? Ăn được thì thôi. Tụi bay có làm ra đồng tiền cắt bạc gì đó mà đồ ăn cao lương mỹ vị nè. Thưa má, chúng con chỉ mong bán gói ngàn đến gia đình. Từ ngày ba má ly thân, gia đình luôn tiêu dân. Ba thường đi thâu đêm xuân sáng. Hai con nào khác kẻ không mẹ cha. Tụi bay bây giờ lớn khôn hết rồi, không lẽ mẹ bay phải săn sóc như trẻ con. Bây giờ đâu lo chuyện bán buôn.
Phải rồi má bán buôn chứ. Sòng bạc đầu tiên là ma ban kiếp xe hơi,
rồi mai đây á sẽ tới luôn cái nhà. Mà bán xe này mới mua xe khác mới hơn. Ma cô đơn nên ma phải cần giải trí chút đỉnh ăn nhầm gì con. Thằng Thành năm này liệu thi đậu không?
Nói thì với má nha, đối với con á đậu hay rớt không thành vấn đề. Việc học không phải là một ngày hay là một năm, năm nay không đậu thì chờ sáu năm. Mà vấn đề quan trọng nhất đối tụi con hiện giờ là má có còn nghĩ tụi con là con của má không?
Sao con lại hỏi má điều đó? Theo anh nghĩ, có một nhân vật đầy đủ quy lực đang điều khiển má. Hai con muốn nói ông Nguyễn Hùng phải không? Còn ông Hùng chỉ là bạn thân của má mà thôi. Còn con còn thương má chứ? Dĩ nhiên. Các con thương nhưng các con chưa thấu rõ lòng thương của người mẹ. Ít nhất, má cũng cần biết tâm trạng của tuổi trẻ. Má cần hy sinh cho gia đình hơn.
Phải à má, má nên lưu tâm những lời em xung con nói đó.
Chả cần bận tâm đến lời nói của những đứa con ngỗ nghịch. Tụi bay cứ làm theo ý. Tuổi trẻ của tao nó đã phũ phàng, tao cần sống lại những năm tháng của tuổi xuân. Tao có quyền làm mẹ tụi bay. Tụi bay chưa bao hiếu được một ngày mà đi bài điều gì vô ngăn cản. Giam hãm mẹ đi vào những năm tháng cô đơn.
Tuổi con nào dám tiến xa hơn
giới hạn của bổn phận làm có tuổi thôi. Hãy đừng lãi nhãi nhiều hơn, sắp tới giờ hẹn của tao. lên lầu chừng nào tao gọi rồi hãy xuống nghe chưa.
Đi đi, tụi bay đi chỗ khác chơi đi.
Dạ anh.
Em. Ngủ yên chứ.
Dạ cảm ơn anh, mời anh ngồi. Em lấy nước anh uống nha. Mời anh dùng nước.
Mời Lan.
Dạ anh cứ tự nhiên.
Cực quá, bận rộn với công việc mãi nó làm cho mình già đi mà không hay. Nhất là mình lại không được ai săn sóc và không được ai cận kề an ủi. Lan nghe.
Sao anh?
Coi vậy đó mà em đỡ hơn anh.
Đỡ sao anh?
Nghĩa là em có mấy đứa nhỏ.
Dạ.
Anh ơi, Lan à.
Dạ.
Ba chúng nó ly thân với Lan mấy năm rồi?
Dạ 4 năm rồi anh.
4 năm rồi.
Dạ. 4 năm không chồng. Đối với một thiếu phụ trẻ đẹp như Lan vẫn không thấy buồn lúc cô đơn.
Có gì mà phải buồn anh?
Có chứ. Đó là những buổi hoàng hôn nhìn chim trời bay về tổ ấm, làm sao khỏi nhớ về dĩ vãng xa xăm. Lan à.
Dạ.
Người ta thường nói hồng nhan thì bạc phận. Anh thấy hoàn cảnh của Lan làm mà cho anh thêm nghĩ ngợi. Một ngày sắp mi đến lại có những chuyện thay đổi bất ngờ.
Em chẳng còn mơ ước gì ngoài việc giải trí qua ngày. Sóng gió trong đời chất một túi khôn. Người ta không 3 năm cũng thờ dài 1 giờ. Riêng em thì em đã quá rành cuối đời. Gần 40 rồi đâu còn tuổi 15.
Lan à.
Dạ.
Cái biệt thự này nó khoảng chừng bao nhiêu vậy em ha?
Dạ hồi 56 em mua 7 triệu đó anh.
1956 mà tới 7 triệu lận á.
Dạ.
Dạ. Năm nay là khoảng 20 triệu rồi ha.
Dạ chắc khoảng đó đó anh à.
Anh này Lan à.
Dạ.
Theo anh á thì Lan nên chấm dứt tình vợ chồng đi nha.
Dạ.
Quay vậy chứ còn lúc bình thường nó không có gì. Cho đến lúc nào đó là Lan muốn lập gia đình với một người nào khác sẽ rắc rối về cái mặt pháp lý ghê lắm.
Dạ 4 năm nay anh ấy vẫn giữ đúng lời hứa, tôn trọng sự tự do của nhau. Mỗi năm anh ấy đều ghé nhà để mà thăm con 1 lần đó anh.
Năm nào cũng ghé thăm con 1 lần hết trơn
á. Dạ.
Mà năm nay chồng của Lan đến thăm con chưa?
Dạ chưa.
Vậy
dạ xin lỗi xin lỗi. Cửa ngoài mở là tôi biết ở trong phòng khách có người nên tôi vào nhà mà tôi không nhận chuông, không báo trước gì hết. Xin lỗi xin lỗi.
Anh bắt tay mạnh quá. Hơn nữa tôi chồng biết là ông cô không có lịch sự chút nào hết trơn á. Lan à.
Dạ.
Người này là
tôi là chồng cũ của bà Yến Lan. Để xin lỗi còn ông. Ông là chi của bà Yến Lan?
Tôi là nhân tình.
Ông là nhân tình của bà vợ cũ của tôi đây. Một lần nữa hân hạnh được biết ông. Hân hạnh được biết ông.
Ai đó.
Rảnh chưa? Mời anh ngồi.
Rảnh chưa? Người đại của tôi mời anh ngồi nói chuyện.
Thưa ông, tôi nghĩ chỉ có ma cũ mới bắt nạt ma mới. Ông bắt quá thì là một nhân tình. Trong khi tôi là một người chồng dù đã ly thân, nhưng tôi vẫn giữ tình thương lưu kỷ niệm đẹp trong lòng.
Anh chỉ là một tên bất tài vô dụng. Người đàn bà chỉ yêu là yêu những kẻ anh hùng. Có địa vị lớn và ít nhất phải có nhiều tiền. Trong anh nghèo nàn có thiệt, tôi thấy thật đáng thương tâm.
Chuyện của anh với Lan chỉ còn là kỷ niệm. Anh đến để thăm con, xin cứ để anh lo tròn. Bổn phận có kẻ sanh thành. Nếu anh cần tiền cứ nói, tôi sẽ giúp cho anh.
Cứ trong bộ gió anh ta đủ biết là nghèo túng rồi.
Phải, tôi nghèo túng, nhưng tôi chưa đến đổi nào. Tôi chẳng bao giờ mong nhờ em gái mượn của em một cắt xu.
Anh có thể hỏi, tôi đây cũng sẽ sẵn sàng.
Ông hiểu đi. Ông nên nhớ, đang đứng tên biệt thự này, ông đừng mong vợ cũ của tôi bán để đưa tiền trong tiêu xài. Tôi không ưa cái loại sở khách.
Nào sẽ đã có dụng này. Yến Lan, anh về. Chiều gặp lại những mọi con, tôi cho ông biết rằng tôi sẽ đã có dụng này. Nhớ kỹ nha. Yến Lan, anh về.
Anh Hùng.
Ba đến thăm mình anh Thành ơi, ba đến thăm mình nè anh Thành.
chim tám phương trời làm sao mình tìm thắm được. À ba, chừng nào mà vụ ba má dứt khoát rồi đó nha, tụi con theo ba nha.
Ba về chuyến này đó, ba có ý định là tháng tới đây ba với má con đưa nhau ra tòa xé cho xong cái tờ hôn thú cho rồi. Ba sẽ xin bán cái biệt thự này, đưa cho má con một nửa, còn một nửa ba nhờ tòa trưởng khế giữ đó cho các con.
Còn ba thì sao ba?
Ba thì bây khỏi lo cho tao. Tao nói thiệt, tao đã mệt mỏi lắm rồi. Hai con, ba vừa bắt đầu thèm khát một mái ấm gia đình.
Con biết 4 năm qua ba là con chim già còn hăng say lướt vô một phiêu bồng, còn có một lúc phải dừng chân. Nơi đây ba với má con chung sống qua 10 mấy năm, chiếc đèn lòng yêu đương còn đó, chỉ cần châm dầu đốt lửa là ánh sáng chói chang sẽ tràn ngập cả gia đình. Ta là đầu tàu, má là có xe chất kỹ năng ân tình, ba hãy vì thương con mà khởi hành chuyến xe chốt, bỏ lại những chặng đường bụi bét sau lưng. Ba thường nói cuộc đời là sương khói mong manh,
đồng ý làm cái đầu tàu. Nhưng mà cái móc, hai con móc giữa cái toa xe với cái đầu tàu nó có vững chắc không? Và cái toa xe nó có bằng lòng nó chịu nằm yên để cho cái đầu tàu lôi nó đi đâu, lôi kéo nó đi đâu kéo không? Chẳng giản dị như hai con nghĩ đâu nha cô.
Thật bất hạnh thay, nếu sự ao ước kia chỉ để thèm cuồng khao khát, con thấy gia đình bạn bè đầm ấm mà buồn tôi trong lòng. Phải là giọt máu rơi gặp vợ chồng không chân thức mà được thừa hưởng tình thương kết hợp đầy đủ trách nhiệm của mẹ gia. Phải chi tuổi con là những đứa trẻ lên 5, lên 3 thì tuổi con sẽ vui cười trước hai đối thủ.
Được rồi, thành xuân. Ba sẽ cố gắng nhịn nhục, ba sẽ cố gắng dàn xếp một lần chót với má con. À, mấy giờ rồi? À chết, à, bây giờ ba có cái hẹn quan trọng phải đi liền. Chiều nay bay đi chơi đâu đi nha, khoảng 5 giờ rưỡi là phải có mặt ở nhà nha. Ba trở về, à, ba rước hai con đi chơi. Chiều nay ba cha con mình sẽ có dịp tâm sự nhau nhiều hơn. Ba đưa bay đi ăn nhà hàng nè, đi ăn kem, đi cine. Rồi bay thiếu cái gì đó, đứa viết cho tao miếng giấy coi thiếu gì đó là tao đi tao mua sắm luôn cho, ha.
Đi quá.
Quá chừng tương lai, quá chừng.
Tụi bay làm như là tụi bay nựng con bay vậy.
Đây đóa hoa hồng tặng riêng cho em đó, khi sống trên đời còn ba má chung lo, nhưng đứa không cha tắt vội nụ cười, cửa thiếu ánh mặt trời, còn chi đâu để ước mơ.
Hai đứa một lòng cùng thương ba mãi mãi,
trời cao sao cờ cầu, bài chi ba má lìa nhau. Ba ơi ba ơi, ngày nào cùng vui chung mái gia đình, lòng con
xanh bao êm ái.
Khi ký lên buồn gợi thêm những chú cây,
anh mặc thơ ngây nhóm sầu cuộc đời.
Hầm núi tiếc chùi ngài
thần điện nay đã. Xanh bao êm ái.
Khi đi lên buồn gọi thêm những chú cây,
anh mặc thơ ngây nhóm sầu cuộc đời.
Hầm núi tiếc chùi ngài
thần tiên nay đã. Yeah.